Bilangin Surangama Sutra quyển thứ 5 một kiết giải đồng nhân. A Nan hướng về Phật: Bậc Đức Thế Tôn, Như Lai đã thuyết nghĩa quyết định thứ hai. Con hiểu chỗ kết căn và pháp giải căn, nhân địa cùng quả vị tu chứng. Nhưng con quan sát trong cảnh đời, các người mở guốc nếu không biết chỗ guốc thì chắc chắn không khi nào mở được. Bạch Thế Tôn, những vị sinh văn hữu học và con ở trong giáo hội cũng giống như các người mở guốc trong thế gian. Từ vô thỉ đến nay, chúng con đồng theo vô minh, sanh rồi diệt. Diệt trở thành sanh, bị chìm đắm trong vòng sinh tử. Thần con dù có căn lành nghe nhiều, nhưng tuy là xuất gia, tự cảm thấy khi nghe thì giống như tỏ ngộ, lúc hành thì vẫn hôn mê, chẳng khác nào người bị hết. Khi nóng, lúc lạnh, thật là khổ não. Nghĩa quyết định thứ hai, tức là nghĩa thứ hai, xét rõ căn bản phiền não trong hai nghĩa quyết định đã nói ở quyển trước. Ký sinh Đức Thế Tôn từ bi thương xót, kẻ trần luân. Chỉ dạy cho chúng con biết rõ thân tâm có chỗ nào gọi là út và phương pháp mở út để cứu độ, không những cho đại chúng trong giáo hội hiện tiền mà còn cho các tầng lớp người lầm lạc khổ đau ở đời vị lai được giải thoát luân hồi ba cõi. A Nan thưa xong, tuổi hổ cùng đại chúng gieo năm vóc xuống đất đảnh lễ Đức Thế Tôn, một lòng khẩn cầu Như Lai khai thị. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót tôn giả A Nan và hàng hữu học trong giáo hội, lại cũng vì tất cả chúng sanh ở tương lai gieo nhân xuất thế làm đạo nhãn cho đời sau, Phật dùng cánh tay sắc vàng soi trên đỉnh đầu A Nan. Và lúc đó thế giới chư Phật trong mười phương có sáu thứ rung động. Sáu thứ rung động tức là: một là động, là cửa động; hai là khởi vùng dậy; ba là dũng phun ra; bốn là chấn vang độ hộp vang dội lên; năm là hống tức gào lên; sáu là kích đánh ra. Các đức Như Lai số như vi trần trong các cõi ấy, mỗi vị đều phóng ra hào quang quý báu từ nơi đằng đầu. Hào quang kia đồng một thời từ các cõi đến, từ rừng Kỳ Đà chiếu nơi đằng đầu của đức Như Lai, làm cho tất cả đại chúng thấy được việc chưa từng có. Khi ấy A Nan và đại chúng đều nghe các đức Như Lai trong mười phương số như vi trần, mặc dù khác niệm song đồng một lời bảo tôn giả A Nan rằng: Hay thay quý hóa thay, ông muốn biết cái câu xin vô minh là đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì chính nó là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn rõ tính vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng quả an vui giải thoát vắng lặng thường còn, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không phải vật nào khác. Đoạn văn trên chỉ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn là nền tảng của vọng tâm mà cũng là căn bản của chân tâm. Chúng là cái guốc chết tạo sinh tử, tức là nguồn gốc của nghiệp. Vì sáu trần mà chúng sinh trôi lăn mãi ở biển hồ luân hồi. Nếu mở được guốc ấy thì không còn vật gì kết tạo sinh tử, tức là giết nghiệp câu sanh. Khi được nó thì vô thượng bồ đề hiện rõ, dĩ nhiên tu chứng nghiệp màu và được giải thoát yên vui, tự tại vô ngại, trang nghiêm thanh tịnh vậy. Chủ yếu thanh văn hữu học cùng con sanh diệt chìm đắm lại còn nghi nan, dù con học vấn lưỡng toàn mở út chưa nổi lại hoàn khổ đau. Mười phương chư Phật trước sau phóng quang chỉ dạy đạo màu A Nan, sáu căn mê ngộ chứng toan, ngộ thời mở út mê man giết mình. Đức Phật chỉ rõ nghĩa cột và mở út. Tôn giả A Nan mặc dù nghe tiếng pháp niệm màu của chư Phật như thế, nhưng tâm chưa thực sự tỏ ngộ nên cúi đầu bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vì cớ sao con bị luân hồi sanh tử hay được an lạc niệm màu cũng đều do sáu căn chứ không phải vật nào khác. Đức Phật dạy: A Nan, sở dĩ tôi nói sáu căn mà không chỉ sáu trần, ông hãy lắng tâm nghe kỹ. Vì các lực trần đồng một cội gốc, có căn là có trần, guốc thì đồng guốc, mở lại đồng mở. Hút hay mở không phải là hai việc khác nhau. Lại nữa tôi nói sáu căn mà không nói sáu thức. Vì thức ở trong căn thì nhân theo pháp trần mà sanh ra sự phân biệt. Đó là hư vọng như hoa đốm giữa hư không, vốn không có nguồn gốc, chẳng có hút, dĩ nhiên chẳng có mở. A nan, nhân trần mà có biết, vì căn mà có tướng, biết là căn, tướng là trần, căn nương theo trần mà thành, trần nương theo căn mà lập, cả hai đều không có tự tánh. Căn và trần nương nhau giống như cây lau, dính sát nhau, xem giống như có vật này vật khác, nhưng không có vật gì khác cả. Vì lẽ đó giờ đây, ông căn cứ ở tánh thấy biết của sáu căn mà vọng lập cái biết, có biết. Không thì sự vọng lập ấy là căn bản vô minh. Nếu ông căn cứ nơi tánh thấy biết của sáu căn mà diệt trừ cái thấy, có thấy, không. Diệt trừ cái thấy, có thấy, không, thì sự diệt trừ ấy là cảnh trí niết bàn, vô lậu, chân thật, thanh tịnh. Vọng lập cái biết có biết không làm cho căn hóa ra út, còn việc trừ cái thấy có thấy không là mở út. Tất cả đều do căn, không phải do vật nào khác vậy. Chủ yếu anh em nghe pháp niệm màu, nhưng còn ý vấn mong cầu dạy thêm, mê mờ căn cảnh ngày đêm, nguồn gốc đích Phật trên nền giác tha, tìm hai tự tánh không ra. Có biết không biết âu là vọng tâm, sáu căn mở bút mê lầm, đích trừ vọng chất để tầm chân ngư. Hai, Thế Tôn nói bài kệ. Lúc ấy Thế Tôn muốn nói lại nghĩa trên, ngài thuyết bài kệ như sau. Nói chân tánh hữu vi là không, vì duyên sanh nên tở như nguyện, vô vi thì không có sanh diệt, chẳng thật như hoa đốm giữa hư không. Nói vọng chất để rõ chân tâm, vọng chất chân không đều là vọng, còn chẳng phải trơn là phi trơn, làm gì có năng kiến sở kiến, tức xen giữa không có tính thật, cũng như hình bó lau rụng lại. Cột và mở cùng một nguyên nhân, phàm và thánh không có hai nẻo. Quán sát bó lau chung gắt nhau, không và có cả hai đều không. Nghe mở nghĩa ấy thật vô minh, pháp minh nghĩa ấy liền giải thoát. Mở út phải theo thứ lớp, sáu đã mở, một cũng không còn. Nơi các căn lửa tánh liên thông, vào dòng được thì thần chánh giác. Thức A Đà Na rất vi tế, tập khí chuyển mạnh như nước dốc. Sợ mê lầm trơn cùng phi trơn, nên tôi thường không giảng giải đến. Tâm mình lại chấp từ tâm mình, không phải huyễn trở thành pháp huyễn. Không chấp nhận cũng không phi huyễn, danh từ phu huyễn còn không sanh. Pháp huyễn thế nào thành lập được, tịnh không nhiễm như rượu liên hoa, điều giác chắc như ngọc kim cương, ấy nói như huyễn tam ma đề, khảy móng tay hơn hàng vũ học, ấy gọi là A Tỳ Đạt Ma, của Đức Bạt Già Phạm mười phương, là một đường thẳng vào niết bàn. Giải nghĩa thức A Đà Na, dịch là chất gì, nghĩa là gìn giữ trùng tử phát khởi hiện hành, tức thức thứ tám trùng chứa trùng tử trở thành tập khí, là gốc chân vọng đồng y vậy. A Tỳ Đạt Ma là A Bi Đạt Ma, dịch là vô tỳ pháp, nghĩa là pháp môn như Nguyễn Tam Muội đã chỉ trong bài kệ là tối cao, không có pháp nào so sánh được. Bạt Già Phạm Ba Gia Vả, dịch là phá phiền não, là nguyên âm của chữ phạm, gồm có sáu nghĩa. Trong mật bộ kinh phần nhiều giữ nguyên âm mười phương Bạt Già Phạm, cũng có nghĩa là mười phương tất cả chư Phật. Thuyết minh bài kệ trên cho rõ thêm. Cột út tức là bị ràng buộc thắt chặt, mở út tức là buông ra giải thoát. Chân tâm là thể của các căn, trần cảnh là hình thức hữu vi nơi cõi tạng. Lúc chân tâm bị che tối liền phát sinh vọng tưởng, đó là cột hút. Khi chân tâm khỏi nạn thì sức nhiệm màu phát hiện thấy là mở ú, ràng buộc cùng giải tỏa, tức giả tức chơn, tức chơn tức giả, trần cảnh hữu vi, tạo nghiệp làm duyên phát sinh, nên có câu duyên sanh cố như nguyện, chân tâm vô vi, lấy cơ cảm làm duyên, tạo ra giả lăn, chứ không có sanh diệt, nên có câu bất thật như không hoa, ấy là chứng cớ tỏ chân tánh vô vi thuộc pháp xuất thế gian. Sắc tướng hữu vi thuộc pháp thế gian, các sự vật đều không có tự tánh, căn và cảnh đã không có tự tánh, tức là hư vọng. Đương nhiên khi hết vọng là chân, hết sanh tử là niết bàn. Chẳng hạn hễ nói vọng, tất nhiên phải nói chân. Chân tướng là đối với vọng, đã có pháp tương đối thì không những vọng là vọng, mà chân bị đối đãi cũng nằm trong vọng. Nên Phật nói, Phật chân đồng thì vọng, chính chân như tánh, vượt ngoài sự đối đại, nên không phải chân hay phi chân, chi cả. Thế thì không có cả, không có cái căn năng kiến và trần sợ kiến, căn ở trong, trần ở ngoài, hai thứ đó không có thật tánh, huống chi ở khoảng giữa lại có thật tính, nào hay sao? Các căn trần giống như cây lau rụm lại, cây này gác lên cây kia, giống như thay đổi có hình. Hai hình tướng, sao không phải hai thể? Cột hay mở đều ở nơi căn, bó buộc hay cởi mở đồng một sở nhân. Bó buộc là phàm, cởi mở là thánh. Thánh phàm đều từ sáu căn, chứ chẳng phải do đâu khác. Nên có câu, thánh phàm vô nhị lộ. Ta xem bó lâu hiệp lại, ngoài đặt trong bọc, xa xa xem như có hình thể, đến gần không thấy gì cả. Nếu cho là có, tại sao lòng lau vốn không? Nếu nói không thì vì sao da lau lại có? Căn trần như tánh, cây lau. Nếu cho là có, nhưng tánh căn trần vốn cũng không. Nếu nói không, song tướng căn trần vốn có, vậy thì chẳng phải không, cũng chẳng phải có, tức là nghĩa trung đạo. Nếu cho sáu căn là có thì mất thể tính thông suốt, nếu mờ ám cho sáu căn là không thì mất diệu dụng tròn sáng, nên có câu mê hối tức vô minh. Nếu đứt mù quáng không còn chấp có, không chẳng còn bị ràng buộc, thì hiện rõ tính sáng, ấy là phát minh. Phát minh được, cố nhiên có câu, phát minh tiện giải thoát. Cột gút ở sáu căn, thì mở gút cũng ở sáu căn. Lúc đầu cột gút có nhiều lớp, thì muốn mở gút phải theo, hành theo thứ lớp, ấy là nói tu tập. Mặc dù về lý giác ngộ liền, nhưng về sự phải nhờ phương tiện tiến lần. Nếu một lần khai sáu căn thì danh từ một căn tiêu diệt. Phật dạy không cần giải trừ một lượt sáu căn, chỉ chọn một căn mà giải trừ thì các căn khác đồng trừ giải, chắc chắn quả vị Phật viên mãn. Chất chi thức có Phật sự giữ gìn hạt giống tập khí như dòng nước chảy, thức chất chỉ lương chân tâm hợp sanh diệt, có chân có vọng, chân vọng xen lẫn nhau. Nếu nói là chân, sợ người đời lầm tưởng là chân tâm mà không siêng tu tập. Dứt hết tập khí hư vọng, nếu cho là vọng thì e người đời lầm tưởng là vọng ngã rồi mê muội, tìm vật khác bên ngoài. Thế nên Thế Tôn không muốn giảng thức chất trì cho những ai còn mê chất. Người đời đang mê lầm cần nên tu tập, nhưng thật ra tự tâm thanh tịnh thường trú, không có chí tu hành, nên có câu tự tâm thủ tự tâm, chân tâm bị vọng trần che tối tạo thành các căn, mới có ra sự vật huyễn mị hư dối. Nếu xoay các căn vào bên trong, không còn bị bỏ buộc bởi vọng trần bên ngoài, như thế những mê chấp như vậy không bao giờ sinh ra huyễn vật được. Huyễn vật vốn không có, làm sao thành lập được? Giải tỏa các vọng chấp mà Đức Phật muốn giải ở đây là pháp môn Đại Phật Đẳng Thủ Lăng Nghiêm Vương. Pháp môn này chỉ chỗ sáng suốt, chân tận có, vọng thì không, chuyển vọng về chân, chuyển phiền não thành bồ đề. Phật là một môn nhiệm màu cao cả, không môn nào so sánh được. Môn này không trụ nơi hữu vi, cũng không chấp ở vô vi. Thực là thâm diệu, ví như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, nên có câu thị văn diệu liên hoa. Thực tập môn này chắc chắn giải thoát luân hồi sinh tử, thành bậc vô học giải thoát, mau như thầy móng tay, đơn chỉ siêu vô học. Tóm lại, pháp môn Đại Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm Vương là con đường giải thoát vào cảnh trí vô dư niết bàn của chư Phật ở khắp mười phương thế giới. Thập phương bạc giả phạm, nhất độ niết bàn môn. Vô giá có nghĩa là giá là ngăn che, lòng đại từ vô giá, lòng từ bi của Phật không có gì ngăn che được. Y niết bàn tăng và tăng giả lê, niết bàn tăng Trung Hoa dịch là nội y cũng gọi là quần, tăng giả lê dịch là đại y đã giải ở đoạn trước. Cõi trời kiếp ba la, kiếp ba Trung Hoa dịch là thời phần. Trời kiếp ba la tức là trời dạ ma, nhưng những người ở cõi trời kia thường dâng khăn hoa cho Phật để trên bàn, nên Đức Phật dùng khăn ấy làm các thuốc để khỏi A Nan. Giờ tôn giả A Nan và toàn đại chúng nghe lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn qua bài tụng hết mực tinh túy, những diệu lý tinh thông, tâm mắt khai ngộ, đồng khen ngợi là pháp chưa từng có. Ngài A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Đức Thế Tôn: Nay con nghe Phật mở lòng đại bi vô giá, chỉ giáo cho những điều pháp yếu chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm con chưa rõ thứ tự cách mở gút và việc mở cả sáu gút thì một gút cũng không còn. Xin Thế Tôn rũ lòng từ bi thương xót cho chúng con trong pháp hội này và cho chúng sinh trong tương lai mà dùng pháp âm bố thí rửa sạch các trần cấu cho chúng con. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ tòa sư tử sửa y niết bàn tăng, vén áo tăng giả lê, ngồi ghế thất đạo, đưa tay nơi ghế lấy chiếc khăn hoa của cõi trời kiếp ba la đã dâng cúng cho ngài, rồi ở trước đại chúng cột thành một gút trao cho tôn giả A Nan xem và dạy rằng: Cái này gọi là gì? A Nan và đại chúng đều bạch rằng: Cái này gọi là cái khăn có gút. Đức khi ấy Đức Thế Tôn lại cột khăn hoa thành một gút nữa và hỏi A Nan: Cái này gọi là gì? Tôn giả A Nan và đại chúng lại bạch rằng: Cái ấy cũng gọi là hút. Thế Tôn thứ tự cột khăn hoa như vậy thành sáu hút. Khi cột xong mỗi hút, ngài đều đem cái hút vừa cột xong hỏi tôn giả A Nan: Cái này gọi là cái gì? A Nan và đại chúng cũng trần tự đáp lại lời Thế Tôn: Cái này gọi là hút. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan: Khi tôi mới hút khăn thì ông gọi là hút. Cái khăn hoa này trước kia chỉ có một cái hút, vì sao lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là hút? Tôn giả A Nan đặt Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chiếc khăn hoa đẹp này vốn có một thể, nhưng theo ý con nghĩ, Thế Tôn hút một lần thì gọi là một hút, nếu hút 100 lần thì phải gọi là 100 hút. Thực tế khăn này chỉ có 6 hút, không tới 7 cũng không phải là 5. Sao Đức Thế Tôn chỉ cho con cái hút đầu là hút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là hút? Đức Phật bảo: A Nan, chiếc khăn hoa báu này ông phải biết nó chỉ là một. Đến khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 hút. Ông nên xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhân vì các hút mà hóa ra khác. Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột hút ban đầu thì cho là hút thứ nhất, như vậy cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là hút thứ 6. Giờ đây tôi muốn gọi bút thứ sáu là thứ nhất có được không? Bạch Thế Tôn: Không, nếu còn sáu bút thì cái gọi là thứ sáu rốt cuộc không phải là thứ nhất. Dù cho con hết sức biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu bút đổi tên được. Đức Phật dạy: Chính thế, sáu bút không đồng nhau, nhưng xét về bản thể vẫn từ chiếc khăn tạo ra, song rốt cuộc không thể làm cho sáu bút đảo loạn lẫn nhau. Sáu khăn của ông cũng lại như thế, trong thể cứu cánh đồng nhau, khăn ra rút ráo khác nhau. Chủ yếu A Nan đại chúng nghe qua, kệ tụng chủ yếu thật là vũ sanh, thế nhưng cột mở chưa thông, sáu căn mờ mịt tính mong chỉ truyền. Khăn trời xinh đẹp dịu huyền, đưa ra đại chúng làm duyên giải bày, bút lại một bút hỏi ngay, A Nan xin đáp, khăn này bị chia. Mặc dù sáu bút đây kia, khăn trời chỉ một, vì lìa bản nguyên, nghe thời có sáu đảo điên, ngộ thời một cũng không quyền lưu tâm. 4. Sáu cái mở, một mất. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Chắc chắn ông không bao giờ muốn có ra sáu hút và hy vọng chỉ thành một thể, vậy thì phải làm thế nào mới được? A Nan bảo: Nếu còn các hút đó thì còn thị phi sôi nổi, trong ấy sự sinh ra bút này không phải là bút nọ, bút kia không giống như bút đây. Giờ đây nếu Như Lai cởi bỏ tất cả, không buộc bút nữa, thì không có kia đây, còn không thể gọi là một, thì làm sao thành sáu được? Đức Phật dạy: Về nghĩa mà cả sáu, một cũng không còn, cũng lại như vậy. Bởi vì từ vô thì tâm chúng sanh cuồng loạn, vọng động phát ra rồi tiếp tục mãi không thôi, khiến cho sự hiểu biết sanh định hoại, hiện thành các trần tướng, cũng như chồng con mắt mỏi mệt, khi sanh ra hoa đốm lăng xăng. Tất cả các hình tướng trong cõi đời này như núi, sông, đại địa, sống chết, niết bàn không nhân đâu mà tiếp tục sanh khởi. Trong chân tâm, trong sạch đều do các tướng hoa đốm điên đảo, tại tâm bệnh mê lầm mà phát ra. Chủ yếu cột mở Phật chỉ đành rằng, một bút giải tỏa hoàn thành công phu, vô thỉ mê muội đường tu, bận tâm phát khởi bị tù đến nay. Năm thứ lớp mở bút, Tôn giả Nan đặt Phật: Thưa Thế Tôn, con có thể thấy các bút ví cho tánh cuồng lao, vậy làm thế nào giải trừ tánh cuồng lao giống như mở bút? Đức Thế Tôn đưa cái khăn có bút, cầm một mũi bút kéo qua bên trái và hỏi: A Nan, như thế mở được chưa? Thưa Thế Tôn, như thế mở chưa được. Đức Thế Tôn kéo mũi bút qua bên mặt rồi hỏi tiếp: A Nan, như thế mở được chưa? Thưa Thế Tôn, như thế cũng chưa mở được. A Nan, tôi dùng tay kéo mũi bút nghiêng qua bên trái rồi qua bên phải, nhưng rốt cuộc không mở được. Thế ông dùng cách gì để mở bút cho được? Bạch Thế Tôn: Phải mở chính giữa mối, tự nhiên bút được tháo ra. A Nan, như vậy là đúng. Muốn mở bút thì phải mở ngay chính giữa. Khi chứng ngộ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Như Lai thấu triệt tất cả. Như Lai đã nói Phật pháp do nhân duyên sanh, nhân duyên này là nhân duyên thanh khiết của xuất thế gian, chứ không phải nhân duyên thô phù theo các sắc tướng hòa hiệp của thế gian. Như Lai đã rõ biết các thế pháp và xuất thế pháp. Như Lai đã thông suốt nguồn gốc của sáu phàm và bốn thánh. Như Lai biết rõ các nhân duyên ở khắp mười phương thế giới, dù rất nhỏ như số lượng của những giọt mưa ở ngoài quốc độ, không cùng pháp không cũng chẳng còn, ấy là hạng Bồ Tát tu hành từ chánh định rồi chứng quả vị vô sanh xác nhận. Chủ yếu hút dụ cho tánh cuồng lao, làm sao mở được để vào chân tâm. Thật chỉ tài hiệu đều lầm, A Nan trực nhận phải tầm mối manh. Những ai muốn đạt vô sanh, một căn tròn ngộ nhận rằng nhị không, tuy sáu nhưng gốc lại đồng, biết mở một bút vào vòng chân tâm.